Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1260-1, ai là kẻ chống lưng, 1, góc truyện audio.com, Minako bị thương không quá nặng, sau khi được đưa đến bệnh viện đơn giản chữa trị, Minako có thể ra viện. Chỉ là người nữ đặc công tóc vàng vẫn chưa bị bắt khiến trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy không thoải mái. Khó khăn lắm mới biết được hành tung của người nữ đặc công kia nhưng lại để cô ta chạy mất, rơi vào hoàn cảnh đó ai cũng cảm thấy rất không vui. Hôm nay Diệp Lăng Phi vốn định cùng Diệp Lăng Phi ra ngoài lãng mạn một phen, trên đỉnh núi Long Sơn bị Đới Vinh cầm chen ngang, sau đó lại tới chuyện nữ đặc công làm hỏng tâm trạng vốn rất tốt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bảo Dã Lang, Dã Thú đi trước, hắn và Bạch Tình Đình, Minako ba người ra khỏi bệnh viện. Còn về Bành Hiểu Lộ, đã sớm rời khỏi đây rồi. Bành Hiểu Lộ định đợi khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ở cạnh nhau lại hẹn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì Trương Lộ Tuyết gọi điện đến. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nhớ ra, còn có chuyện của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vốn đã đồng ý với Trương Lộ Tuyết sẽ từ từ giải thích với cô ta, nhưng không ngờ, vì chuyện về nữ đặc công khiến Diệp Lăng Phi không có thời gian giải thích với Trương Lộ Tuyết. Bây giờ nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi mới nhớ ra chuyện đã đồng ý với Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngầm ra hiệu cho Bạch Tình Đình và Minako lên xe trước, hắn tay cầm điện thoại đứng ở cổng bệnh viện. Bạch Tình Đình và Minako lên xe xong, Diệp Lăng Phi mới nghe điện thoại. Hắn cầm điện thoại trên tay nói, Lộ Tuyết, ở đây anh có nhiều việc quá đến nỗi không có thời gian giải thích với em, mong em đừng để ý. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta tỏ ra không hề để ý chuyện đó nói. Em có gì mà phải để ý chứ, em cũng không phải bà xã của anh, làm gì có tư cách tức giận anh chứ, Diệp Lăng Phi anh không cần để ý đến em, anh chỉ cần lo lắng cho vợ anh là đủ rồi, phía em. Diệp Lăng Phi vừa nghe khẩu khí của Trương Lộ Tuyết, trong lòng biết Trương Lộ Tuyết nhất định đang tức giận, nếu không cô ta cũng không cần dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn. Diệp Lăng Phi ngầm thở dài nói, Lộ Tuyết, ở đây thật sự có việc, anh giải thích với em thế nào đây, có kẻ muốn giết anh, hài. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại thở dài. Trương Lộ Tuyết nghe câu nói đó của Diệp Lăng Phi xong, không hề có vẻ đùa với cô ta. Khẩu khí của Trương Lộ Tuyết cũng dịu dần, cô ta nói. Diệp Lăng Phi, xin lỗi, em biết những lời ban nãy em nói có phần quá đáng. Em xin lỗi vì những lời ban nãy em nói, anh đừng tức giận. Không có gì, không có gì. Lộ Tuyết, bây giờ anh không có cách nào giải thích chi tiết với em. Anh chỉ có thể nói có quá nhiều việc đến mức nhất thời anh không có sức để từ từ giải thích với em. Anh hy vọng em có thể hiểu được tình cảnh hiện giờ của em cứ tin rằng đợi anh giải quyết xong mọi việc sẽ giải thích rõ ràng với em. Diệp Lăng Phi, em tin những lời anh nói. Em cũng không phải rất tức giận, em chỉ là muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nếu anh đã nói vậy thì em cũng không hỏi thêm gì nữa, Diệp Lăng Phi khi nào anh muốn thì nói với em là được rồi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong bèn nói. Lộ Tuyết, cảm ơn em, anh giải quyết xong sẽ kể lại mọi chuyện với em. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, thở dài, rảo bước đi về phía xe của hắn, Bạch Tình Đình không ngồi trong xe của cô ta mà ngồi ở ghế phụ trong xe của Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp, góc truyện audio.com, Lăng Phi quay lại xe, Bạch Tình Đình nói, ông xã, hôm nay anh không có thời gian, chi bằng chúng ta đi thư giãn một chút, gần đây có quá nhiều việc em cảm thấy ông xã rất mệt. Thư giãn một chút, Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, nghĩ qua nghĩ lại thấy bản thân hắn thời gian này quả thực rất bận rộn, người lúc nào cũng như bị buộc chặt, hôm nay vốn định cùng Bành Hiểu Lộ đi Long Sơn thư giãn nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhiều việc. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình nói. Vậy cũng được, chúng ta cũng nên đi thư giãn một chút. Tình Đình, em muốn đi đâu thư giãn? Chuyện này giao cho em là được rồi. Ông xã, anh chỉ cần đi theo em là được rồi. Bạch Tình Đình nói đến đây lại nói thêm. Ừm, chỉ hai chúng ta, em sẽ làm ông xã được thư giãn. Minako không đi cùng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, bây giờ cô ta bị thương cần nghỉ ngơi dưỡng thương. Vì vậy Minako tự quay về biệt thự. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lái xe đến một khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp ở Đông Thành. Khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp đó không ở trong trung tâm thành phố mà ở phía Đông Thành gần ngoại ô, đỗ trong nhà để xe có không ít xe cao cấp, trong đó không thiếu những dòng xe sang trọng cao cấp của nước ngoài. Trên một cái biển hiệu rất lớn là những hạng mục kinh doanh chủ yếu của nhà nghỉ dưỡng này, Diệp Lăng Phi xuống xe, Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi đi đến trước biển quảng cáo, Diệp Lăng Phi ngẩng đầu liếc nhìn. Hắn quay mặt sang phía Bạch Tình Đình cười nói. Bà xã, đây là nơi nào, anh vẫn chưa từng đến đây, lạ thật, theo lý mà nói một nơi hay như thế này sao anh lại không biết, bà xã, sao em lại biết chứ? Ông xã, có thể giữ bí mật không? Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, lại nhìn các dịch vụ trên biển quảng cáo một lượt rồi lắc đầu nói. Bà xã, anh rất quan tâm đến cái gì mà mắt xa kiểu Thái, kiểu Hàn Quốc, càng quan tâm hơn nam nữ cùng tắm. Diệp Lăng Phi vừa nói ra bèn nghe thấy Bạch Tình Đình khẽ nói. Ông xã, nói mãi thì ra anh cũng biết ghen ư, em còn cho rằng anh không biết ghen cơ. Anh là đàn ông, làm sao có thể không ghen chứ? Anh tin bất kỳ người đàn ông nào cũng có suy nghĩ giống anh, vì vậy, bà xã, em phải nói cho anh biết nếu không rất có khả năng anh sẽ nghĩ lung tung. Bạch Tình Đình tỏ ra không còn cách nào khác nói. Ông xã, được rồi, em sẽ nói. Chỗ này là do một nữ khách hàng của em giới thiệu thẳng thắn mà nói, ông xã, em cũng chưa từng đến đây, hôm nay là lần đầu tiên đến đây, người nữ khách hàng đó của em nói dịch vụ massage ở đây không tồi. Bạch Tình Đình nói rồi kề miệng vào tai Diệp Lăng Phi khẽ nói. Ông xã, chúng ta có thể cùng nhau massage, đàn ông, hay là đàn bà? Diệp Lăng Phi rất quan tâm vấn đề người massage là đàn ông hay đàn bà, Bạch Tình Đình bật cười nói. Ông xã, anh nói xem, anh cho rằng là đàn ông hay đàn bà? Chuyện đó khó nói. Những chỗ vui chơi giải trí như thế này, thường thì người massage là đàn ông hay đàn bà đều có cả. Anh làm sao biết được người massage là đàn ông hay đàn bà, nhưng anh thấy ở đây người massage là đàn ông nhiều hơn. Diệp Lăng Phi nói đến đây, ngầm ra hiệu để Bạch Tình Đình nhìn ra cửa thấy có hai người phụ nữ thân hình mập mạp đi vào bên trong, Diệp Lăng Phi nói. Tình Đình, em có nhìn thấy không? Khi Bạch Tình Đình nhìn qua hai người phụ nữ kia đã đi rồi, Bạch Tình Đình không nhìn kỹ. Cô ta bĩu môi lạnh lùng nói, ông xã, y anh là khách hàng đến đây đều là đàn bà. Diệp Lăng, gocchuyenaudio.com, Phi cười nói, cái đó thì không chắc, anh chỉ nói nhà nghỉ dưỡng này nghiêng về phục vụ phụ nữ. Tình Đình, anh cũng chỉ đùa mà thôi, không có gì, chúng ta đi vào thôi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, trong lòng bắt đầu do dự không còn kỳ vọng như lúc đầu. Người khách hàng đó nói đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp vừa mới mở không lâu, do vậy, người biết đến nơi này không nhiều, phục vụ ở đây là số một. Bạch Tình Đình không hỏi nhiều chỉ biết đó là một nhà nghỉ dưỡng cao cấp. Hôm nay Bạch Tình Đình vốn định dẫn Diệp Lăng Phi đến đây thư giãn, cô ta không có ý nào khác, nhưng nghe những lời ban nãy Diệp Lăng Phi nói xong, suy nghĩ của Bạch Tình Đình đã có chút thay đổi, cô ta không muốn vào một nơi như thế để tránh bị hiểu nhầm. Cách chương.